Ban Việt ngữ Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phê Luật Tân xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thứ Bảy 11 tháng 11 năm 2006, trong chương trình phát thanh này, sau phần tin tức tôn giáo, chúng tôi sẽ có một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi về việc người Công giáo ở Huế chia sẻ những kinh nghiệm và thách thức truyền giáo. Kế đó là các đề mục Chuyện Tử Tế, Đọc Sách, Noi Gương Mẹ Maria, và cuối cùng như thường lệ là những phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh sáng nay, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tức tôn giáo do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Tin Roma, thứ Năm tuần qua, mùng 2 tháng 11, chị Chiara Lubick, sáng lập viên phong trào tổ ấm Focolare, được đưa khẩn cấp vào Bệnh viện Đa khoa Gemelli Roma để cứu cấp vì bị khó thở do bởi nhiễm trùng phổi. Thứ Sáu hôm qua, ngày 10 tháng 11, phong trào Focolare tại Roma đã cho biết tình trạng sức khỏe của chị Chiara Lubick hiện từ từ trở nên khả quan hơn, nhưng vẫn còn cần được chăm sóc đặc biệt. Được Đức Hồng Y Bertone Quốc Vụ Khanh Tòa Thánh thông báo, Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 đã gửi đến chị Chiara phép lành Tòa Thánh và bảo đảm cầu nguyện cho chị. Được biết, hiện nay phong trào Focolare, tổ ấm, đang chuẩn bị Đại hội Âu Châu. Một biến cố quan trọng sẽ diễn ra vào tháng 7 năm 2007 tới đây, tại thành phố Stuttgart, Bên Đức, theo chủ đề Cùng nhau xây dựng Âu Châu. Vì thế, trong hai ngày mùng 8 và mùng 9 tháng 11 này, những đại diện của các phong trào, các cộng đoàn, các nhóm Công giáo, Tin lành Lutero, Anh giáo và Chính thống giáo đã họp nhau tại trung tâm quốc tế của phong trào Focolare tại Castel Gandolfo, cách Roma khoảng 30 cây số về phía nam, để chuẩn bị cho biến cố quan trọng năm 2007. Tin Roma. Vài nét về Đức Hồng y Tarsicio Bertone, tân quốc vụ khanh Tòa Thánh, từ ngày 15 tháng 9 vừa qua. Tiến sĩ Joachim Navarro Vance, cựu phát ngôn viên và cựu giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, trước khi nghỉ hưu, đã mô tả nhân cách của Đức Hồng y Tarsicio Bertone, tân quốc vụ khanh Tòa Thánh, bằng ba đặc điểm như sau. Nhà trí thức trong môi trường đại học, con người biết quyết định và có tâm tính an bình vui tươi. Tiến sĩ Navarro Vance cho rằng, ba đặc điểm vừa kể là rất thích hợp với trách vụ quốc vụ khanh Tòa Thánh, và làm cho ngài không thua kém gì những vị tiền nhiệm nổi tiếng. Sau khi kết thúc giai đoạn thụ huấn đại học với hai văn bằng, cử nhân thần học và tiến sĩ giáo luật, ngài đã từng là giáo sư, phó viện trưởng, rồi viện trưởng giáo hoàng Đại học đường Salesian ở Roma. Ngài cũng là khoa trưởng phân khoa lưỡng luật của giáo hoàng Đại học đường Laterano. Từ năm 1999 cho đến năm 2002, ngài là tổng giám mục, tổng thư ký Bộ Giáo lý Đức tin. Ngày 21 tháng 10 năm 2003, ngài được bổ nhiệm làm tổng giám mục Genova. Ngày 22 tháng 6 năm 2006, ngài được Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 bổ nhiệm làm quốc vụ khanh Tòa Thánh, kế nhiệm Đức Hồng y Angelo Sodano đến tuổi nghỉ hưu. Vào hôm ngày 15 tháng 9 vừa qua, Đức Hồng y Bertone đã chính thức nhận trách vụ quốc vụ khanh Tòa Thánh. Trong bài diễn văn mà chính ngài đã dọn cho hội nghị Âu Châu lần thứ tư các khoa trưởng đại học được tổ chức tại Roma hôm ngày 23 tháng 6 vừa qua, tức là một ngày sau khi Đức Thánh Cha Benedicto thứ 16 chính thức công bố ngài là tân quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Hồng y Tarsicio Bertone đã quảng diễn đề tài học thuyết xã hội của giáo hội để xây dựng một lý thuyết nhân triển mới xứng đáng với tình thương. Các quan sát viên cho rằng bài diễn văn này trình bày cách này hay cách khác chương trình hành động của ngài trong trách vụ mới. Đức Hồng y Bertone đã nói như sau: trong đời sống xã hội, mọi người phải luôn luôn được nhìn nhận và được đối xử như là một ngôi vị, và không bao giờ như một sự vật, cũng không bao giờ như một phương tiện. Quan niệm về phẩm vị con người nằm ở trung tâm của diễn từ của Đức Hồng y Bertone về học thuyết xã hội của giáo hội. Đức Hồng y nhắc đến giáo huấn của các vị giáo hoàng để xây dựng xã hội con người. Công cuộc phát triển con người cần được thực hiện trong tinh thần dân chủ, nhưng được gợi hứng từ đức tin Kitô. Đây là việc xây dựng một nền văn minh của tình thương, mang tính cách toàn cầu và mở rộng. Những năng lực của con người không tự đủ sức để xây dựng nền văn minh tình thương này. Điểm nội dung căn bản trong giáo huấn của các vị giáo hoàng là câu trả lời cho các chủ nghĩa, cá nhân chủ nghĩa, tập thể chủ nghĩa, duy vật chủ nghĩa, chủng tộc độc tôn chủ nghĩa, nhà nước chủ nghĩa, quốc gia chủ nghĩa và duy lợi chủ nghĩa. Hoạt động của giáo hội, theo Đức Hồng Y Pectone, đòi buộc phải có một quan niệm chung về sự sống và một viễn kiến chính trị nhắm tổ chức và điều khiển xã hội trong sự trung thành với phẩm giá con người, với sự thật, sự công bằng, tình liên đới, tình huynh đệ, và với những giá trị siêu việt của Kitô giáo. Tin Việt Nam. Tòa Bạch Ốc cho biết, Tổng thống Bush sẽ tham gia cầu nguyện cùng tín đồ Thiên Chúa giáo và Tin Lành ở Hà Nội, để nhấn mạnh tự do tôn giáo. Việt Nam hiện vẫn nằm trong danh sách các nước đàn áp tôn giáo, do Bộ Ngoại giao Mỹ công bố hàng năm. Từ Chủ nhật 12 tháng 11 này, Hà Nội sẽ đón chào hàng ngàn đại biểu đến dự hội nghị quốc tế lớn nhất mà Việt Nam từng tổ chức, với cao trào là cuộc họp thượng đỉnh ngày 18 và 19 tháng 11. Tổng thống Mỹ, ông George Bush, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Tổng thống Nga, ông Putin, là một trong số các vị lãnh đạo quốc tế sẽ đặt chân đến Việt Nam. Cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ đã nói với các nhà báo rằng, Tổng thống Hoa Kỳ sẽ dự một buổi lễ ở nhà thờ tại Hà Nội khi ông đến Việt Nam dự hội nghị APEC. Buổi lễ sẽ bao gồm cả các tín đồ Thiên Chúa giáo và Tin Lành và sẽ nêu bật sự ủng hộ của Tổng thống đối với tự do tôn giáo tại Việt Nam. Một nguồn tin cho đài BBC tiếng Việt biết địa điểm nhà thờ này có thể là nhà thờ Tin Lành duy nhất ở Hà Nội, nằm ở số 2 ngõ Trạm. Việt Nam và Tòa Thánh Vatican không có quan hệ ngoại giao chính thức, mặc dù khoảng 6 triệu người Việt Nam theo đạo Công giáo. Trước chuyến viếng thăm của Tổng thống Bush, Hà Nội đã vận động nhằm thuyết phục Washington đưa Việt Nam ra khỏi danh sách các nước gây quan ngại đặc biệt về tự do tôn giáo. Tổng thống Bush sẽ thăm Singapore trước lúc đến Việt Nam từ ngày 17 tháng 11, và theo lịch trình, ông sẽ gặp Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết và Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Tại Hà Nội, ông cũng sẽ nghe báo cáo về những nỗ lực tìm kiếm người Mỹ mất tích trong chiến tranh. Tổng thống Mỹ cũng sẽ đi thăm thành phố Hồ Chí Minh và sẽ thăm Indonesia trước khi quay về Hoa Kỳ. Tin Việt Nam tại Canada. Giáo dân Công giáo Việt Nam tại Toronto, Canada mới mở đại hội kỷ niệm mừng sự có mặt tại Toronto được 30 năm. Bắt đầu có lễ Việt Nam được 25 năm. Và Tòa Tổng giám mục Toronto chính thức cho thành lập giáo xứ mang tên Giáo xứ các Thánh tử đạo Toronto được 20 năm. Lễ hội được tổ chức hôm thứ Bảy mùng 4 tháng 11 tại Trung tâm Quốc tế, một trung tâm lớn và uy tín bậc nhất ở Toronto. Hơn 5.000 người đã đến dự. Tiền sảnh là những gian hàng triển lãm hình ảnh các sinh hoạt của giáo xứ, các quầy sách báo Công giáo và nhiều bàn thực phẩm. Hậu sảnh là một hội trường lớn với sức chứa 5.000 ghế ngồi. Chương trình khai mạc lúc 1 giờ chiều và kéo dài đến 9 giờ tối. MC Nguyễn Ngọc Ngạn đã phải thốt lên, chưa bao giờ có một nhạc hội dài, đông nghệ sĩ trình diễn, hay và cảm động như vậy. Điểm nổi bật nhất là ca đoàn thiếu nhi gồm 120 em, và ban đại hợp xướng tổng hợp 5 ca đoàn của giáo xứ gồm 120 ca viên. Dưới quyền điều khiển của nhạc sư Phạm Đức Huyến. Âm thanh và ánh sáng tuyệt hảo. Giữa buổi trình diễn có cuộc quyên góp giúp các nạn nhân bão lụt miền Trung. Chỉ trong vòng 15 phút, số tiền góp tại chỗ được 12.000 đồng. Ban tổ chức cho biết đã được 300 thiện nguyện viên làm việc cho ngày lễ hội này. Nhưng đây mới là phần mở đầu. Chủ nhật 19 tháng 11 mới là phần lễ chính tại nhà thờ giáo xứ. Sẽ có Đức Giám mục về dân lễ đại trào và chủ tiệc mừng. Được biết, số giáo dân Việt Nam ở Toronto lên đến 8.000 người, và cha chính xứ hiện nay là Linh Mục Du Xe Trần Tập.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. tiếp sau đây trong một thời sự. Mời quý vị và các bạn theo dõi về việc người Công giáo ở Huế chia sẻ kinh nghiệm và thách thức truyền giáo do Minh Duy trình bày. Quý vị và các bạn thân mến, người Công giáo trong Tổng giáo phận Huế chia sẻ kinh nghiệm truyền giáo và thách thức của họ gặp phải tại hội thảo được tổ chức nhằm ngày Chủ nhật truyền giáo. Khoảng 700 linh mục, tu sĩ, chúng sinh và đại diện giáo dân của Tổng giáo phận Huế đã tham dự hội thảo với chủ đề Yêu thương và phục vụ, được tổ chức hôm ngày 19 tháng 10 tại Trung tâm Mục vụ của Tổng giáo phận. Sự kiện được tổ chức trước ngày Chủ nhật truyền giáo ngày 22 tháng 10. Theo cha John Bautista Lê Quang Quý, đứng đầu Ủy ban truyền giáo Tổng giáo phận Huế, hội thảo diễn ra trong ngày thường của tuần lễ, để có thể có được nhiều linh mục tham dự. Cha John Bautista Lê Quang Quý cho biết, hội thảo là cơ hội để giáo dân chia sẻ các câu chuyện truyền giáo của họ, thảo luận các cách truyền giáo hữu hiệu và học hỏi thư chung của Hội đồng Giám mục Việt Nam cho năm 2007. Thư mục vụ với chủ đề Sống đạo hôm nay khuyến khích người Công giáo không chỉ thể hiện đức tin bằng yêu thương và phục vụ mà còn truyền giáo nữa. Trong hội thảo ở Huế, chị Teresa Đỗ Thị Chuộng nói với các tham dự viên rằng tháng nào chị cũng viếng thăm một trung tâm giam giữ những người trước đây nghiện ma túy, gái mại dâm và tù nhân cũng như bệnh nhân HIV/AIDS. Chị cho biết như sau: tôi đi xe đạp 25 cây số đến trung tâm để gặp và động viên những người ở đó. Tôi không có gì cho họ, nhưng họ rất vui khi nói chuyện với tôi. Tôi chăm chú lắng nghe vấn đề của họ, cảm thông với họ, đặc biệt là những người mại dâm trước đây, và khuyến khích họ sống tốt đẹp hơn. Chị Chuộng, người mẹ của 5 người con thuộc giáo xứ Đá Hàn, chia sẻ tin mừng trong những lần gặp gỡ đó, và cũng là một phần trong công tác chị được giao phó trong Hội Đạo binh Đức Mẹ. Với các bạn Công giáo khác, chị chia sẻ nỗi đau khổ sau khi chồng chị đã qua đời cách đây 5 năm. Nhưng chị đã tìm lại niềm vui sau khi gia nhập Hội Đạo binh Đức Mẹ. Chị Anna Hoàng Thị Hà, 28 tuổi, kể về việc chị chăm sóc cho 2 người hàng xóm lớn tuổi sống một mình, một người bị bại liệt và một người già yếu không thể đi được. Chị giáo dân thuộc xứ Nguyệt Biều cho biết, ngày nào chị cũng mang thức ăn và nước uống đến, tắm rửa, giặt quần áo và lau chùi nhà cửa cho họ. Ngoài việc chia sẻ tin mừng với họ, chị Hà cho biết, tôi làm vì yêu Chúa. Tôi vui mừng khi một cụ đã được rửa tội và người kia đang chuẩn bị trở thành người Công giáo. Ông Phaolô Nguyễn Lan, một nông dân ở giáo xứ Vân Quật, kể cho các tham dự viên biết, ông cho người hàng xóm của ông mượn các tập san hạt cải của Tổng giáo phận như thế nào. Ông quen thân với người này vì họ giúp nhau trồng trọt. Sau một thời gian, người này xin ông Lan cầu nguyện cùng Đức Mẹ La Vang cho cả gia đình ông theo đạo Công giáo. Ông Jacobe Vĩnh Mân, có tiệm sửa đồng hồ gần trường Đại học Y khoa, cũng truyền giáo qua sách báo. Vị giáo dân thuộc xứ Bến Ngự này cho biết, ông để một cuốn kinh thánh nhỏ trên bàn, trong tiệm, để khách hàng đọc khi đợi lấy đồng hồ. Một số khách hàng biết ông Mân là người Công giáo, liền giới thiệu các sinh viên Công giáo đến từ các tỉnh liên hệ với ông. Ông hướng dẫn họ đến các nhà thờ Công giáo và ở trọ rẻ tiền, và cho họ các giờ lễ ở các nhà thờ. Các tham dự viên còn thảo luận những thách thức họ gặp phải trong chia sẻ tin mừng, và làm thế nào để họ có thể trở thành các nhà truyền giáo tốt hơn. Nhiều người cho biết, họ ít được hướng dẫn và cảm thấy họ không hiểu đúng về truyền giáo. Một số người cho biết, những người ngoài Công giáo vẫn còn nghĩ rằng, theo đạo Công giáo là từ bỏ tập tục thờ ông bà. Điều này vốn không đúng.
Các tham dự viên đề nghị cầu nguyện nhiều hơn cho công tác truyền giáo. Tham dự thánh lễ đặc biệt cầu nguyện cho truyền giáo được cử hành vào thứ bảy đầu mỗi tháng tại các giáo xứ và học giáo lý và lời Chúa nhiều hơn. Họ còn đề nghị đóng góp tài chính cho công tác truyền giáo và hoạt động từ thiện. Còn có đề nghị mỗi gia đình công giáo làm quen với một gia đình ngoài công giáo, cầu nguyện cho họ và giúp đỡ vật chất cho họ nếu cần. Cha Quý cho biết, các tham dự viên được yêu cầu chia sẻ những gì họ đã biết, cùng với các cộng đoàn hay giáo xứ của họ. Đức Giám mục Phụ tá Francisco Xavier Lê Văn Hồng của Huế đã cử hành thánh lễ kết thúc hội thảo. Ngài cho biết, truyền giáo là quan tâm đến các nhu cầu cơ bản của người khác, nhất là người nghèo và khốn cùng nhất. Theo thống kê của Giáo hội năm 2005, Tổng giáo phận Huế có 66.700 người công giáo, trong 2.150.700 dân. Phục vụ họ có 136 linh mục, 703 nam nữ tu sĩ, 37 chủng sinh và 1.440 giáo lý viên. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là vài nét về việc người công giáo ở giáo phận Huế chia sẻ kinh nghiệm và thách thức truyền giáo. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là Minh Duy với mục thời sự. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục chuyện tử tế do Mai Hương trình bày.
Lương tâm vẫn còn đó. Đây là đề tài của chuyện tử tế tuần này của chúng tôi. Cuối tháng 10 vừa qua, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thông tin Việt Nam đã ra lệnh xử phạt hành chính 8 tờ báo là Thanh Niên, Tuổi Trẻ, Người Lao Động, Nhà Báo và Công Luận, Thời báo Kinh tế Việt Nam, Sài Gòn Tiếp Thị, An ninh Thủ đô, Thể thao và Văn hóa. Riêng báo Thế giới thì bị đình bản. Vụ trưởng vụ báo chí của Bộ Văn hóa Thông tin giải thích rằng 8 tờ báo nói trên bị xử phạt hành chính vì đã đưa tin sai sự thật về vụ tiền polymer. Còn báo Thế giới bị đình bản là bởi vì đã đăng tải những thông tin mà ông vụ trưởng gọi là không cần thiết. Chuyện xử phạt hành chính và đình bản báo chí như thế, nếu xảy ra tại một nước dân chủ thực sự, chắc chắn đã gây ra nhiều phản ứng sôi nổi. Nhưng tại Việt Nam, chuyện ấy cũng chỉ là chuyện thường ngày ở huyện. Ba ngành lập pháp, hành pháp và tư pháp chưa được tách rời một cách rõ rệt, thì dĩ nhiên người dân sẽ chẳng bao giờ tin vào hệ thống pháp luật, cho dù hệ thống ấy có được quy định bởi hiến pháp. Cùng lắm, người dân cũng chỉ nói, báo của đảng và nhà nước. Đảng và nhà nước muốn làm gì tùy ý. Làm theo chỉ thị của đảng và nhà nước thì tồn tại, không làm theo thì bị kỷ luật. Trong một bài phỏng vấn của Đài Phát thanh Pháp RFA, một thính giả trẻ đã nói rằng sở dĩ 8 tờ báo bị phạt hành chính và một tờ bị đình bản là do không theo chỉ thị của nhà nước. Báo chí Việt Nam vẫn chịu sự kiểm soát của nhà nước, nói chung là của đảng Cộng sản. Một người làm báo nói một cách chua xót, viết theo tôn chỉ mục đích thì không giúp được cho người dân, còn viết khác đi thì có thể phải rời khỏi tòa soạn. Chủ bút cho in thì hãy coi chừng. Ông nhà báo này đang cử trường hợp dân chúng kiện tụng về đất đai. Viết đúng sự thật, đụng chạm đến các quan chức địa phương thì kẹt. Người cầm viết, thấy cái khổ của dân nhan nhản. Tiếng nói của lương tâm con người, nhiệm vụ đạo đức nghề nghiệp buộc phải viết và lách. Nhưng lắm khi vẫn né không được. Nói lên được nỗi lòng trên đây của nhà báo cũng đã là can đảm lắm rồi. Ít ra nơi nhà báo này, tiếng nói lương tâm vẫn còn đó để thúc giục, để tra vấn, để cắn rứt mỗi khi nhà báo không dám nói lên sự thật. Chuyện báo chí bị xử phạt hay đình bản không phải là chuyện chỉ xảy ra tại Việt Nam. Tự do báo chí không có nghĩa là muốn viết gì thì viết. Khắp nơi trên thế giới, ở đâu báo chí cũng có thể bị kiện cáo và xử phạt vì đưa tin sai sự thật. Có khác với Việt Nam chăng là tại các nước tự do dân chủ, cơ quan có thẩm quyền vận dụng luật pháp, giải thích luật pháp không phải do Bộ Văn hóa Thông tin hay bất cứ bộ nào, hoặc là đảng cai trị, mà là tòa án. Mới đây, đài truyền hình CNN đưa ra một phóng sự về cuộc chiến tại Iraq. Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ muốn ngăn chặn vì sợ có hại cho đất nước, nhưng đài CNN vẫn giữ lập trường của mình. Bộ Thông tin Văn hóa và ngay cả Bộ Tư pháp cũng chẳng có quyền can thiệp. Đài CNN không hề bị xử phạt hành chính hay đóng cửa. Người dân ở nước ngoài đã quen với lối hành xử ấy, cho nên rất ngạc nhiên về chuyện xảy ra tại Việt Nam. Các tổ chức thế giới như Phóng viên Không Biên giới, Ủy ban Bảo vệ Ký giả đã phê phán hành động của nhà cầm quyền Việt Nam và công bố cho cả thế giới thấy rằng nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang siết chặt báo chí. Hành động siết chặt này lại càng gia tăng hơn kể từ sau vụ PMU-18. Kể từ tháng 7 cho đến nay, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam đã gia tăng hình phạt, đưa ra những tiêu chuẩn mù mờ để làm dây thòng lọng, lúc nào cũng có sẵn để siết cổ nhà báo. Một trong những quy định mù mờ ấy là không được bóp méo lịch sử, không được chối bỏ thành quả cách mạng, không được bôi nhọ đất nước hay các anh hùng dân tộc. Khổ nổi là những kẻ đã từng tự xưng là anh hùng cách mạng, là anh hùng dân tộc, thì nay lại đâm ra hủ hóa, bôi nhọ đất nước và làm hại dân tộc hơn bất cứ hạng người nào. Trong mấy ngày qua, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam gần như choáng ngợp vì nỗi sung sướng khi nhận làm thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại Thế giới gọi tắt là WTO. Đây là thành quả của một cuộc vận động kéo dài đã 12 năm qua. Trong vô số những bản tin vui lấp đầy báo chí trong các ngày qua, có lẽ đáng chú ý nhất phải là câu nói ví von của ông Trường Đình Tuyển, trưởng đoàn đàm phán của Bộ Thương mại Việt Nam. Ông Tuyển nói rằng việc Việt Nam phải chờ đợi 12 năm mới vào WTO chẳng khác nào lấy vợ đúng thời điểm. Câu nói ấy gợi lên nhiều chuyện thâm cung bí sử của những người tự phong là anh hùng cách mạng hay anh hùng dân tộc. Kể từ khi những tài liệu trong văn khố của Liên Xô cũ được công bố, người Việt Nam trong nước đã bắt đầu biết được nhiều sự thật phũ phàng. Chẳng hạn người dân đã biết được rằng bà Nguyễn Thị Minh Khai không phải là vợ của ông Trần Phú, tổng bí thư đầu tiên của Đảng Cộng sản Việt Nam, mà là của ông Hồ Chí Minh. Và mới đây, người dân có lẽ cũng chẳng phải ngạc nhiên khi biết được sự thật về cuộc sống của các bậc anh hùng cách mạng. Có suy nghĩ một chút, người dân sẽ chẳng phải ngạc nhiên tại sao tham nhũng đang là quốc nạn, và đất nước đang rơi tự do vào lỗ hổng đạo đức không đáy. Nếu các quan chức cộng sản là những nhà cách mạng chân chính, thì chắc chắn đất nước đã không rơi vào tệ nạn bi đát như thế. Những chuyện viết về các quan Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Việt Tiến hay vô số những quan lại cộng sản hiện nay chẳng còn làm cho người Việt Nam phải ngạc nhiên nữa. Điều đáng suy nghĩ là ngày nay, một số người làm báo trong nước đã không còn xem những chuyện như thế là bí mật quốc gia nữa. Cách đây vài năm, một nhà báo của đảng đã bay chức vì dám loan tải những bằng chứng cho thấy người cha già dân tộc đã từng có con rơi, con rớt. Nay những chuyện thâm cung bí sử rồi ra cũng sẽ được bạch hóa. Dù có siết cổ, siết họng đến đâu, chiếc dây thòng lọng của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ không bao giờ có thể bóp nghẹt được tiếng nói lương tâm của những người còn biết tôn trọng sự thật. Quả thật, như Chúa Giêsu đã dạy, sự thật sẽ giải thoát các ngươi. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau.
Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục đọc sách do Đặng Thế Dũng phụ trách.
Đọc tiếp tập sách Tìm về Hiệp Nhất, cuộc đàm đạo giữa chị Chiara Lubick và cô Franca Zambonini. Hôm nay chúng ta sẽ nghe chị Chiara Lubick nói về những phát triển mới của phong trào Focolare tổ ấm. Franca Zambonini đã đặt ra vấn đề như sau. Trong giai đoạn lịch sử mà chúng ta đang trải qua hiện nay, các gia đình đang phải đối phó với một tình huống tự nó đã hết sức khó khăn, cùng với cơn khủng hoảng sâu xa về chân tướng của gia đình. Phong trào Focolare đã có thái độ như thế nào đối với vấn đề ấy và đề ra những giải pháp gì? Chị Chiara Lubick trả lời như sau. Chắc chắn, các gia đình có một vị trí rất đặc biệt trong phong trào. Vì chúng tôi biết rằng, nếu ngày nay các gia đình còn nằm ngay trung tâm cơn lốc khủng hoảng, thì ngược lại, thường thường cá nhân và xã hội có phục hồi lại sự lành mạnh cũng là khởi từ các gia đình. Chính vì thế, trong phong trào Focolare, đã có một ngành đặc biệt hướng về gia đình. Đó là phong trào gia đình mới, được khai sinh năm 1967, và kể từ đó đã phát triển rất rộng trên toàn thế giới, với hơn 200.000 gia đình và nhiều cảm tình viên hơn nữa. Thật là khó ước lượng. Chính Igino Giordani là người kết hôn đầu tiên trở thành Focolarino, đã góp phần quyết định cho phong trào này được khai sinh và phát triển. Khi đưa ra những giá trị đích thực, phong trào gia đình mới đã gây được ảnh hưởng bằng nhiều cách. Mỗi gia đình trong phong trào được hiệp nhất với nhau bằng những mối tương quan đích thực, không hề có nạn ai đàn áp ai. Gia đình cởi mở với xã hội xung quanh, được hướng dẫn bởi những lựa chọn sáng suốt như bên vực sự sống. Trẻ em quan tâm khôi phục lại những tương quan đã bị thoái hóa giữa các thế hệ, phục hồi lại vai trò của những bậc lão thành. Lời chứng của các gia đình ấy đã gặt được rất nhiều kết quả. Tổ chức đại hội, những ngày gặp gỡ, các khóa đào tạo, nghỉ hè chung với nhau, lên tiếng trên báo chí và qua các phương tiện thông tin đại chúng khác. Đó là những cách, những dịp để phong trào hành động. Tuy nhiên, các gia đình của phong trào nhấn mạnh đặc biệt đến cuộc sống. Một cuộc sống bắt đầu bằng việc mỗi vợ chồng đích thực chọn lựa Chúa. Nhờ sự lựa chọn ấy, tình yêu nền tảng mọi đôi vợ chồng, mọi gia đình mới được thêm sinh lực, được trẻ trung mãi. Một khi đã được như vậy, Chúa Kitô không thể không thực hiện lời hứa của mình là hiện diện giữa những người nhân danh Ngài hiệp nhất với nhau, hiện diện ngay trong chính các gia đình. Vì thế, hoạt động điển hình của một gia đình Kitô giáo là gìn giữ ngọn lửa đã thắp lên ở nhà, truyền sức nóng của ngọn lửa ấy ra ngoài, ra xã hội, để đến lượt mình, xã hội cũng trở thành một gia đình. Có thể nói, mối quan tâm đối với xã hội xung quanh là đam mê thầm kín của các gia đình ấy. Bởi vì đối với họ, tình trạng phân hóa luân lý của nhân loại cũng như quang cảnh khá bi đát của các gia đình trên thế giới hiện nay chính là phản ảnh khuôn mặt Chúa Giêsu Kitô đang hấp hối. Lại Chúa tôi, sao Chúa bỏ tôi? Gia đình tan vỡ, kẻ mồ côi, người cô độc, kẻ tàn tật, người nghiện ngập, kẻ già, người bệnh, kẻ bị gạt ra rìa, những nạn nhân của vết thương xã hội, tất cả đều là đối tượng để các gia đình này yêu thương đặc biệt. Khi chữa trị các gia đình, phong trào gia đình mới đã góp phần thực hiện mục tiêu chung của toàn thể phong trào Focolare, hiệp nhất mọi con cái Thiên Chúa. Nhờ công trình Đức Maria, các gia đình đã có được một niềm tin và một sức mạnh lớn, đến nỗi có khi họ sẵn sàng rời bỏ quê hương để đến ở những vùng đất xa xôi, hầu nâng đỡ các cộng đoàn của chúng tôi tại đó. Hơn 100 gia đình đã thuyên chuyển như thế, trở thành những tấm gương cho toàn thể phong trào. Và cô Franca Zambonini đặt ra một vấn đề khác về Đông Âu như sau. Các hàng rào chướng ngại, tường lũy và ranh giới vừa bị đánh đổ với một tốc độ nhanh đến chóng mặt. Đông Âu đã trở thành một cánh đồng mở rộng để đón nhận tin mừng. Các hội viên Focolare có nghĩ đến điều đó hay không? Và Kiara Lubick đã trả lời cho câu hỏi này như sau. Tôi xin kể một sự việc mà tôi vừa nhớ lại trong thời gian gần đây. Đó là vào năm 1961, hai người trong chúng tôi có dịp sang Hungary, một trong những nước Đông Âu phải chịu đau khổ nhiều nhất. Trên các bức tường của các tòa nhà, các công sở, người ta còn thấy rõ những vết thương do cuộc đàn áp bạo tàn gây ra. Trong nước, một bầu khí nghi ngờ đang ngự trị, làm người ta sợ phát khiếp. Chúng tôi hết sức đau lòng khi cảm tưởng rằng không một ai có khả năng cống hiến một phương dược hay một sự trợ giúp nào, dù là nhỏ thôi. Chúng tôi cảm thấy đau khổ như vấn đề ấy là vấn đề của mình vậy. Khi trở lại trụ sở trung ương ở Roma, chúng tôi đã kể lại cho nhau cái kinh nghiệm hãi hùng ấy. Một ý tưởng vụt lóe lên trong đầu chúng tôi, làm chúng tôi phấn chấn, vì chúng tôi vừa tìm thấy một tia hy vọng trong đó. Chúng tôi đã bảo nhau, chúng ta mong muốn góp phần giải quyết tình trạng đó. Nhưng để được một ơn to tát như vậy, phải trả một giá cao lắm, mà chúng tôi lại không có khả năng. Dù vậy, vẫn còn có thể làm được một việc, đó là trả dần dần. Nếu trên đời này còn có người cho mua chịu nhà cửa, các động sản, xe cộ, chẳng lẽ Thiên Chúa lại không rộng rãi hơn con người sao? Thế là chúng tôi nuôi ý định hiến dâng cuộc đời mình, coi đó là những tiền góp vốn cho việc ấy. Vì sao, mỗi khi có ai trong chúng tôi về trời, để lại mọi sự cho hội thánh, cho công trình, chúng tôi thường bảo nhau, lại thêm một món tiền góp vốn. Có thể không phải lúc nào chúng tôi cũng có ý chỉ đặc biệt ấy, nhưng riêng Chúa hẳn người không bao giờ quên điều đó. Chúng tôi hy vọng rằng, trong số những người ở trên trời đã góp phần đôi chút cho đức tin và sự tự do được chiến thắng ở các nước Âu Châu hay ngoài Âu Châu, những người đã từ giã chúng tôi kể từ năm 1960 đến nay. Những năm sau, bằng những con đường rất bất ngờ và nhờ những cơ hội thật quan phòng, linh đạo của phong trào Focolare đã xâm nhập vào hầu hết các nước Đông Âu, đem lại sự phấn khởi, vui tươi và hy vọng cho rất nhiều người. Như vậy, các hội viên Focolare lúc nào cũng thiết tha với các xã hội và các hội thánh gian truân ấy. Đặng Thế Dũng sẽ đọc tiếp vào thứ Bảy tuần tới. Mong quý vị và các bạn sẽ đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một đọc sách. Tiếp sau đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi mục Noi gương mẹ Maria do Lê Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã nghe lời từ mẫu Maria nhắn gửi các quân nhân toàn thế giới. Hôm nay chúng ta hãy lắng nghe mẹ khuyến khích giới quân nhân các cấp kiềm điểm cuộc sống và hướng tới sự sống bất tử. Là tín hữu Kitô tin vào Chúa cứu thế và tin mừng yêu thương Ngài rao giảng, hay là người chưa biết Chúa nhưng tin vào tình yêu thương hòa bình, mỗi người trong chúng ta cũng trở thành chiến sĩ tình yêu đại đồng, sống, rao giảng và tranh đấu cho tình yêu, một tình yêu phổ quát vượt mọi ranh giới địa lý, lịch sử, chính trị, kinh tế, văn hóa, tôn giáo và nối kết mọi người trên thế giới này trong mối dây hiệp nhất liên đới yêu thương. Vì thế, lời mẹ kêu mời các quân nhân vẫn luôn thời sự và cấp thiết. Các con ơi, cuộc đời của con người ngắn ngủi lắm các con ạ. Cuộc đời dù ở đâu cũng ngắn ngủi như thế đấy, chỉ có trên trời mới vĩnh viễn bất tử thôi. Trong khi chiến đấu để bảo vệ thân xác, các con đừng quên chiến đấu với thần dữ, ám ảnh, quyến rũ và gây rối loạn trong tâm hồn. Cuộc đời quân nhân của các con ít gương lành lắm. Nhưng nếu tất cả các quân nhân Kitô giáo hay các quân nhân lương thiện đều hăng hái gạt ra ngoài những mánh khóe mê hoặc, gian xảo của thần dữ, cám dỗ và lừa dối, thì các con ấy sẽ làm gương tốt cho nhau, bênh đỡ nhau rất nhiều hơn nữa. Nói thế nhưng mẹ cũng thông cảm với các con rất nhiều vì bản tính các con yếu đuối, lại không được giáo huấn chu đáo cặn kẽ. Thêm vào đó, một hoàn cảnh cực kỳ khó khăn gây ra nhiều đau khổ, làm cho các con sẽ phát khùng, bỏ bê những đức tính tốt hoặc dần dần nghe theo thần dữ xảo quyệt lừa dối, nên các con lầm đường. Hỡi con yêu, con hãy xét lại và xin Chúa tha thứ cho con cũng như các anh em đồng bạn con. Xin cho ánh sáng lương tri và chân lý hướng dẫn các con, đặc biệt để khỏi lầm lẫn đua theo bè bạn không chính trực và không cao thượng. Thượng Đế cực trọng chúc lành cho các con nhiều. Riêng các con tướng lãnh thiện chí và anh hùng, các con là những người anh cả có quyền thế, có uy tín. Mẹ khuyên các con hãy sống xứng đáng là những người anh có tâm hồn cao thượng, độ lượng, giàu tình thương anh em binh sĩ, giàu tình bác ái, thương người khốn cùng và sáng suốt cứu đỡ kẻ bị đè nén bất công. Mẹ muốn các sĩ quan can đảm len lỏi sát bên những chiến binh cấp dưới để giúp cấp trên lãnh đạo cách công bình, lân ái. Trong các hàng ngũ quân nhân ngày nay, thiếu tình quân nhân nhiều lắm. Mẹ muốn mỗi một chiến binh thiện chí có tinh thần yêu người chân thành và can đảm phục hồi lại tình đồng bạn thắm thiết trong quân ngũ. Dù các con ở binh chủng nào, dù các con là chiến sĩ hòa bình của một quốc gia nào, tuy không cùng tín ngưỡng, không cùng chủ nghĩa, các con cũng là bạn đồng tâm hướng, đồng cảnh ngộ và là bạn thân của nhau. Vì thế không một lý do nào khiến các con lãnh đạm với nhau, lại càng không thể hằn thù ghen ghét nhau. Thật là đáng buồn khi các con là anh em cùng chung một số phận đau khổ, cùng chung một sứ mệnh cứu vãn người bị áp bức, bách hại, lại không biết thông cảm, nâng đỡ và trợ giúp nhau. Sự thiếu tình chân thành, đoàn kết làm nhụt nhuệ khí đấu tranh rất nhiều. Các con là những bạn đồng sinh đồng tử, tại sao các con không thương mến nhau tận tình? Tại vì các con không thâm tín được tình bạn mặn mà của các con đấy thôi. Riêng các con thương binh và tù binh, mẹ biết nỗi xót xa, đau khổ, cực mệt, lo lắng của các con ngay từ khi lăn mình trong lửa đạn, gươm súng, vùi mình trong máu thây. Các con đã qua những giờ phút cực kỳ sợ hãi, có khi không một an ủi bảo trợ lúc lâm nguy, để rồi máu các con chảy, thịt các con tan và bom đạn cướp mất của các con một phần thân mình. Trang tỉnh dậy, các con chỉ thấy những đau đớn xót xa. Những viễn tượng tương lai tàn tật, buồn tẻ thay nhau diễn ra trong đầu óc các con, khiến các con tê tái cả cõi lòng. Lúc hăng say chiến đấu, các con quên hết, nhưng bây giờ thì các con càng thấy khác. Hoặc không bị thương nhưng lại bị bắt bớ, hành hạ, dã man, thật là khổ cực, nhưng rất nhiều công phúc. Các con ơi, khi các con chiến đấu vì lý tưởng hòa bình, vì tín ngưỡng chân chính, các con sẽ được Chúa trọng thưởng. Và sau khi lìa bỏ cuộc đời ngắn ngủi, gian khổ, các con sẽ thấy phần thưởng ấy vinh hiển hơn mọi vinh hiển trần gian mà các con đã gặp thấy ở các đế vương bách chiến bách thắng. Bao nhiêu những vinh hiển trần gian mà các người ấy đã chiếm thủ, hỏi có chiếm thủ trọn vẹn hay không, hay lại mất cả chính họ và thân quyến, quyền quý của họ, mất cả sự nghiệp vĩ đại của họ nữa. Minh định như thế rồi, các con hãy vì yêu thương dân lành, ra đi bảo vệ hòa bình, an vui và chiến đấu cho tín ngưỡng chính thực, nghĩa là chiến đấu cho Thiên Chúa Thượng Đế của các con được vinh danh trong mọi tâm hồn. Các con sẽ được vua trên hết các vua ân thưởng. Trong trường hợp các con bị thương tích, tàn tật như ngày nay, Thiên Chúa âu yếm linh hồn các con hết sức các con có thể tưởng tượng ra được. Miễn là các con giữ lòng thanh cao, liêm chính. Ngài sẽ không ngừng yêu thương đặc biệt và để dành công cho một kiếp sau hưởng hoan lạc và sung sướng hơn. Trong vô hình, mẹ vẫn gần các con, săn sóc các con. Chắc các con nào được đóng ấn nghĩa từ của Thiên Chúa đã cảm thấy sự hiện diện của Thiên Chúa, vị Chúa tể loài người và mẹ là mẹ dịu hiền của các con hơn. Các con là những người còn lại, các con hãy cầu nguyện cho linh hồn anh em hấp hối và những linh hồn chưa được về quê trời. Các con hãy thương những anh em đồng đội, những anh em đang chiến đấu để xin cho họ ơn sẵn sàng trong giờ hấp hối, xin cho họ biết sống lương thiện, tránh những tội lỗi dưới răn Chúa, xứng đáng là một quân nhân có tín ngưỡng. Đời quân nhân của các con phải sống lao lực, nhưng nhiều khi chán trường hoặc buồn tẻ. Các con đâm ra liều lĩnh, phạm những tội bất công và theo đà dục tình đam mê quá trớn. Thường các con có mặc cảm, đời quân nhân là đời bê bối, thành ra cứ thả cho lòng mình càng tự do bê bối hơn và có khi thất vọng về sự cứu rỗi của mình. Đừng nản lòng nghe các con hãy gắng làm sao sống lương thiện và trong sạch. Trên trời các con sẽ được hai phần thưởng vinh hiển của hai cuộc chiến thắng trần gian và thần dữ. Mẹ chúc lành đặc biệt cho các con đã, đang và sẽ đi chiến đấu bảo vệ hòa bình. Các con đừng lo những chiến bại của các con, đừng thấy bại rồi nản lòng, hãy gan dạ và thực tình đoàn kết với nhau cho dân chúng được hưởng nhờ sự bình an, no ấm và an tâm phụng sự Thiên Chúa do công lao của các con. Các con phải rất đoàn kết với nhau mới thắng được thần dữ đấy. Phần nhiều những thất bại nặng nề là do các con thiếu tình đoàn kết và nhường nhịn những ý kiến riêng tư, ít xây dựng hoặc nông cạn, hoặc không được nhiều người tán đồng một chủ định tốt của người mà họ ghen ghét. Chính vì thế, các con đã tốn nhiều máu xương mà vẫn không được nhìn thấy phần thắng lợi là bao. Các con hãy biết đặt công ích lên trên tư kỷ và gạt phăng những hận thù riêng tư. Các con sẽ bách chiến bách thắng đấy nhé. Thượng Đế ban phúc lành đặc biệt cho các con. Sau đây là kinh cầu nguyện của quân nhân. Lạy Chúa nhân từ, con xin hiến tế trọn vẹn hồn xác con cho Chúa trong hàng ngũ quân nhân giữa chiến trường. Xin Chúa thương xót xóa tội cho hết thảy các anh em quân nhân đã chót xúc phạm tới Chúa trên khắp thế giới. Xin Chúa thương yêu nâng đỡ hết các anh em quân nhân chúng con, nhất là những anh em lâm nguy ở khắp nơi. Con xin vì yêu mến Thiên Chúa, cố đem toàn lực thi hành sứ mệnh hòa bình Chúa trao cho. Xin Chúa chúc lành cho con cũng như gia đình con cách đặc biệt. Lạy mẹ Maria, con xin trao gửi mẹ những người thân yêu nhất của con trong gia đình, khi mà con vì nhiệm vụ phải xa vắng. Xin mẹ thay con săn sóc, an ủi họ khi đau khổ, cũng như lúc tủi nhục. Amen. Và tiếp đây là lời kinh của những người yêu quân nhân hòa bình. Lạy Chúa nhân từ, con xin dâng mọi hy sinh chịu đựng hàng ngày, xin Chúa thương phù trợ cho những chiến sĩ hòa bình chân chính. Xin Chúa yêu dấu, nâng đỡ các quân nhân hòa bình trên khắp chiến trường. Xin Chúa ban ơn cải thiện cho các người lính chiến lầm lạc, ban ơn cảm hóa họ cách đặc biệt. Xin Chúa đoá nhìn, chúc lành cho những lao cực vất vả của họ và trả ơn cho họ rất nhiều trên quê trời, để bù lại những nỗi khổ đau của họ và thân quyến họ khi ở dưới trần. Xin cho con biết thương cảm và quý mến giúp đỡ các anh em quân nhân như họ đáng được hưởng. Amen.
Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là một noi gương mẹ Maria. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Chúa sai đến tên là Gioan. Ông đến làm chứng nhân để minh chứng cho ánh sáng, để ai nấy nhờ ông mà được đức tin. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng cho ánh sáng. Đó là những lời tác giả phúc âm cho Thánh Gioan đã nói về vai trò đặc biệt của Thánh Gioan Tiền Hô, nơi đoạn mở đầu sách phúc âm của mình, chương 1 câu 6 đến câu 8. Về phần mình, Thánh Gioan Tiền Hô, khi được các luật sĩ từ Jerusalem đến chất vấn, khi ông làm phép rửa nơi sông Giordano, để chuẩn bị dân chúng đón nhận Chúa Giêsu Kitô, con Thiên Chúa, thì Thánh Nhân đã mạnh mẽ trả lời như sau. Tôi là tiếng kêu trong hoang địa, hãy sang phẳng đường lối để đón Chúa, như tiên tri Isaiah đã nói. Tôi lấy nước mà rửa. Nhưng giữa các ông có một người mà các ông không biết. Người đến sau tôi, song người có trước tôi. Tôi không đáng cởi dây dài cho người. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 1 câu 23 và 25. Đó là lời chứng của Thánh Gioan Tiền Hô về chính mình, về chính sứ mạng đã lãnh nhận, và là sứ mạng mà ông muốn chu toàn cho đến cùng. Người phải lớn lên, còn tôi thì phải hạ xuống. Tác giả phúc âm theo Thánh Gioan kể tiếp như sau. Hôm sau, Gioan thấy Chúa Giêsu đến với mình. Ông nói, đây là chiên Thiên Chúa, đây là đấng xóa tội trần gian. Đây chính là đấng tôi đã đề cập đến khi tôi nói, Ngài đến sau tôi, nhưng cao trọng hơn tôi, vì đã có trước tôi. Trước đây, tôi không biết người, nhưng tôi đến làm phép rửa để giới thiệu người với dân Israel. Tôi đã thấy Thánh Thần lấy hình bồ câu từ trời hiện xuống đậu trên người. Trước đây tôi không biết người, song đứng sai tôi đi làm phép rửa bằng nước đã bảo tôi. Con thấy Thánh Thần hiện xuống và ngự trên ai, thì đó chính là người làm phép rửa trong Thánh Thần. Vậy tôi đã thấy, nên tôi làm chứng người là con Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến! Đạo Công giáo là đạo được mặc khải cho con người do bởi một vị Thiên Chúa làm người. Trước khi chính con Thiên Chúa rao giảng và thực hiện những phép lạ để minh chứng cho sự thật người rao giảng, thì đã có một người được Thiên Chúa tuyển chọn để đi trước dọn đường, để hướng dẫn con người đến với Chúa Giêsu Kitô, và người đó là Thánh Gioan Tiền Hô. Ngài là gạch nối liền giữa hai giao ước của Thiên Chúa với con người, giao ước cũ trên núi Sinai và giao ước mới trên thập giá ở đồi Canvario. Người đó không phải là ánh sáng, không phải là lời Thiên Chúa, nhưng chỉ là kẻ giúp người khác nhìn thấy ánh sáng. Người là tiếng kêu trong sa mạc để giúp con người lắng nghe lời Thiên Chúa với một tâm hồn thống hối. Khi các môn đệ của Gioan Tẩy Giả than phiền về việc dân chúng đến với Chúa Giêsu nhiều hơn, thì Thánh Gioan Tiền Hô đã trả lời như sau: chính anh em phải chứng nhận tôi đã nói rằng, tôi không phải là Đấng Kitô, nhưng tôi là kẻ được sai đến trước người. Người cần phải lớn lên, và tôi phải nhỏ lại. Phúc âm theo Thánh Gioan chương 3, câu 28 và câu 30. Và Thánh Gioan Tiền Hô đã trung thành với sứ mạng dọn đường cho Chúa, trung thành cho đến cùng, cho đến việc hy sinh chính mạng sống mình, chấp nhận cho vua Ê-rô-đê chém đầu, vì đã dám nhắc lại luật Chúa, nhà vua không được phép lấy vợ của em mình. Quý vị và các bạn thân mến! Thánh Gioan Tiền Hô đã nêu gương cho mỗi người chúng ta trong việc làm chứng cho Chúa, trong việc chuẩn bị con người đón nhận Chúa. Trước hết, làm chứng bằng chính đời sống thánh thiện, siêu thoát khỏi những ràng buộc vật chất. Phúc âm cho Thánh Matthew chương 3 câu 4 đã mô tả một cách ngắn gọn về cuộc đời của Thánh Gioan Tiền Hô như sau. Ông mặc áo bằng da thú, thắt dây lưng da và sống bằng châu chấu và mật ong rừng. Trong cả tâm tư và lời nói của ông đều hướng về Chúa Giêsu Kitô và nhằm giúp dân chúng đón nhận Chúa. Không bao giờ Thánh Gioan Tiền Hô muốn chiếm ngự một chỗ nào đó trong tâm hồn con người, đến độ không còn chỗ cho Chúa nữa. Và cũng không bao giờ Thánh Gioan Tiền Hô dám mạo phạm xưng mình là Đấng Kitô, là Chúa, thay thế cho Chúa Giêsu, đứng đến sau nhưng có trước và cao trọng hơn ông. Lạy Chúa, xin biến đổi, thánh hóa đời sống chúng con, giúp mỗi người chúng con trở thành những chứng nhân của Chúa, những chứng nhân trung thành trong sứ mạng đã lãnh nhận cho đến cùng. Amen.
Con xin đến với Ngài, con xin đến với Ngài bằng tấm lòng nồng ấm yêu thương. Vâng, con xin đến với Ngài, con xin đến với Ngài bằng niềm tin thâm sâu, bằng lửa cháy con tim, bằng khát khao tâm hồn, bằng thầm xa hàng ngày con mang theo.
Ngài đã thương con khi con đây còn trong bụi cát.
Ngài đã yêu con khi con đây con trong lòng mẹ.
Chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút giờ Việt Nam chiều nay trên một làn sóng ngắn 25 mét, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa và Mẹ Maria ban ơn lành cho tất cả quý vị và các bạn.
This is Radio Veritas Asia signing off. To resume transmission at 10:00 hours UTC with a broadcast in Mandarin.